Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phùng Hoàng và Trường An.
Tập đoàn Samsung dời xưởng điện thoại từ Việt Nam về Nam Hàn. Tập đoàn Samsung Electronics vừa chuyển dời một số cơ xưởng sản xuất điện thoại từ Việt Nam về lại nhà máy Gumi ở Nam Hàn. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi một số cơ xưởng của Samsung bị ngưng sản xuất vì đại dịch Vũ Hán. Trong bản tin vào hôm thứ Ba, 15 tháng 2, giới truyền thông Nam Hàn cho biết là vào cuối năm ngoái, tập đoàn Samsung đã chuyển hai dây chuyền sản xuất từ Việt Nam về nhà máy Gumi. Đây là lần đầu tiên nhà máy này lại mở rộng sản xuất kể từ khi Samsung thiết lập các cơ xưởng ở hải ngoại. Hai cơ xưởng của Samsung ở hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đã sản xuất gần 60% số lượng điện thoại của hãng này, với công suất 300 triệu điện thoại di động mỗi năm. Quyết định rút bớt cơ xưởng ở hải ngoại để chuyển về nhà máy Gumi là nhằm gia tăng kiểm soát phẩm chất của các sản phẩm, mặc dù chi phí nhân công sẽ cao hơn.
Đến phiên công nhân ở tỉnh Bắc Ninh đình công đòi tăng lương. Làn sóng đình công đang lan rộng ở Việt Nam sau Tết Nguyên Đán. Với hơn 2.000 công nhân thuộc công ty Crescent ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã mở cuộc đình công đòi tăng lương và các phụ cấp. Theo thống kê của giới chức công đoàn Việt Nam, 28 vụ đình công lớn nhỏ đã diễn ra trên toàn quốc trước và sau Tết Nhâm Dần. Đặc biệt là cuộc đình công kéo dài một tuần lễ của hơn 5.000 công nhân Việt Glory ở tỉnh Nghệ An vào tuần trước. Theo lời kể của các công nhân Crescent, một công ty do người Nam Hàn làm chủ, cuộc đình công là nhằm yêu cầu giới chủ nhân phải tăng lương, tăng tiền ăn mỗi bữa và tiền thưởng các dịp lễ Tết. Ngoài ra, tương tự như công ty Việt Glory, các công nhân cũng yêu cầu cấp tiền thâm niên và phải trợ cấp 70% tiền lương nếu tạm ngưng sản xuất. Vào hôm qua thứ Ba, ngày 15 tháng 2, nhiều quan chức thuộc các sở ngành của tỉnh Bắc Ninh đã xuống tận nơi để đàm phán với công nhân và công ty Crescent. Tuy nhiên, các chủ nhân Nam Hàn chỉ đồng ý một số yêu cầu như tổ chức xét nghiệm dịch Vũ Hán hàng tuần cho công nhân, tăng tiền thức ăn từ 18.000 lên 20.000 đồng và cấp đồng phục mỗi năm một bộ. Riêng yêu cầu tăng lương và phụ cấp lễ Tết thì cần phải bàn thảo thêm.
Chỉnh trang công viên Bến Bạch Đằng, đừng bỏ quên lịch sử. Công viên Bến Bạch Đằng vừa được chỉnh trang xong, người dân thấy cần chú ý ngay việc phát huy những giá trị lịch sử vốn có lâu năm tại địa điểm độc đáo này. Đoạn bờ sông Bến Nghé, từ bến Nhà Rồng và cột cờ Thủ Ngữ đến nhà máy Ba Son cũ là một trong những di sản văn hóa quý hiếm của thành phố. Nơi đây tích tụ chuỗi giá trị lấp lánh của nhiều thời kỳ lịch sử, rất cần lưu truyền và quảng bá rộng rãi cho muôn đời sau. Nhiều sử sách ghi nhận cột cờ Thủ Ngữ là nơi từng được chúa Nguyễn đặt đồn thu thuế và là nơi cư trú đầu tiên của quân binh và lưu dân Việt Nam khi mới đặt chân trên vùng đất Bến Nghé vào khoảng năm 1623. Khi quản trị Sài Gòn đầu thập niên 1860, cùng với việc xây dựng cảng Sài Gòn hiện đại, người Pháp cho làm cột cờ là nơi báo tín hiệu cho tàu thuyền ra vào. Cùng lúc đó, họ xây tòa nhà Rồng và tòa nhà Hải Quan, tên xưa gọi là tòa Thương Chính. Đây có thể coi là bộ ba kiến trúc phương Tây cổ xưa nhất xây dựng trên đất Việt Nam. Cả ba vẫn còn nguyên vẹn, đã được trùng tu, xứng đáng là những cột mốc mở đầu công viên Bến Bạch Đằng.
Việt Nam chi ra 24 triệu Mỹ Kim để đặt tòa đại sứ mới ở Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ vừa đồng ý cho phép Việt Nam mua một khu đất có giá trị gần 24 triệu Mỹ Kim ở thủ đô Washington để làm tòa đại sứ mới. Trong thông báo gửi đến các bộ ngành vào đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã hoàn tất việc đàm phán mua trụ sở và nơi cư trú cho các quan chức và nhân viên tòa đại sứ ở Mỹ. Trụ sở mới mua là tòa đại sứ cũ của Mỹ và được Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý. Theo thông báo thêm là việc đàm phán kéo dài suốt mấy tháng qua và được thông qua vì Hoa Kỳ đã ký hợp đồng thuê khu đất rộng hơn 3 mẫu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội để xây tòa đại sứ mới tại Việt Nam. Hợp đồng này được tiến hành sau chuyến viếng thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào tháng 8 năm ngoái. Tổng phí tổn xây dựng tòa đại sứ mới ở Hà Nội sẽ lên đến 1 tỷ 200 triệu Mỹ Kim.
Nga tuyên bố rút quân khỏi biên giới Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vào hôm qua thông báo là quân Nga bắt đầu rút khỏi các khu vực sát biên giới Ukraine nhưng khối NATO tỏ ra hoài nghi về thông báo nói trên. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, binh sĩ của họ đã hoàn tất các cuộc tập trận ở Belarus, nước láng giềng của Ukraine, và sẽ quay trở về căn cứ trong vài ngày tới. Một phát ngôn nhân quân sự Nga cho biết các đơn vị thuộc hai quân khu miền Nam và miền Tây đã lên đường trở về các căn cứ thường trực của họ. Quân đội Nga đã mở hàng loạt cuộc tập trận ở Belarus vào hai tuần trước, khiến tình hình Ukraine càng thêm căng thẳng vì quân số tham gia quá đông đảo.